Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng bài thứ tư về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay xin mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Hà Toan và xin chào các bạn trong chương trình Radio Khai Tâm cũng như các bạn anh chị đang nghe cái đài radio. Thì thưa các bạn, mình nói tới cái chuyện là Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã được Ngũ Tổ chứng nhận cho trở thành Lục Tổ rồi, và bây giờ là Lục Tổ mang y áo mà đi về hướng Nam, mà Ngũ Tổ nói rằng là con phải đi ở ẩn đi, bởi vì có nhiều người mà họ đang đố kỵ đó, phải đi ở ẩn đi vì Phật Pháp đó, nó không phải dễ mà hưng khởi, đừng có vội thuyết pháp. Và lúc đó thì Ngài Huệ Năng mới nghe lời mà đi. Thì mấy ngày sau thì tổ sư không ở trong chúng thuyết pháp, Ngài đóng cửa phòng lại. Thì mấy đệ tử mà thấy lạ quá mà lên hỏi thì mới truy ra, mới biết rằng là Ngộ Tổ nói rằng là cái pháp bây giờ đã đi về hướng Nam rồi, và cái người mà có khả năng đã lấy rồi, tức là Ngài Huệ Năng. Không ngờ Ngài nói như vậy thì nó tạo khởi phong ba bão táp vô cùng, với hàng trăm người bỏ chùa để mà truy đuổi những người đó. Một số là đệ tử của Ngài Thần Tú, vì thấy rằng là cái vị thầy của mình đó, là Thần Tú đó, đáng lẽ phải là cái người giỏi làm được cái pháp mà được, mà bây giờ không được pháp mà rơi vào tay một cái người mà không có danh tiếng, mà cũng không phải là một vị thầy, là một người tài gia thôi. Mà người tài gia này lại ở làm việc ở trong nhà tù, nhà bếp nữa, mà chỉ dạ gạo thôi nữa. Trời đất ơi, làm sao mình có thể chấp nhận cho người này mà làm tổ sư được không? Bây giờ phải đi đòi lại. Cho nên cả bạc biết đó, Đức Lão Tử nói rất hay. Nói rằng đó, mình mà trị quốc đó, trị nước đó, mình không bao giờ nên đem cái nang đắc chi hóa, tức là những cái đồ vật đó mà quý giá mà để cho người ta nhìn thấy thì người ta sinh lòng tham. Huống hồ đây là cái áo ca sa và cái bát mà Phật đã sử dụng 1000 năm trước. Thì các bạn tưởng tượng, người ta đi theo, người ta đòi lại. Bây giờ đó, câu hỏi mà mình thường đặt ra là vì sao đó mà trong cái nhà chùa hay là cái tùng lâm ở bên Trung Hoa đó, thời đó đó mà nó xảy ra cái chuyện như vậy được? Tại vì cái chỗ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn phải là một cái chỗ mà thanh tịnh lắm, tại sao có chuyện nó xảy ra? Thì nếu các bạn ngồi bật suy nghĩ đó, thì tại ra đó là trong cái hệ thống mà mình gọi là phong kiến thời đại đó, cái tư tưởng phong kiến thời đại và cái xã hội phong kiến thời đại đó, cái tùng lâm chùa hay là thiền viện đó, nó bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chế độ của đạo Khổng. Tức là nó có phía trên là phương trường và phía dưới có những cái đệ tử, rồi đệ tử có những đệ tử khác, và tất cả phải phục tòng cái người trên, tức là chỉ có trên nói xuống chứ không phải là dưới nói lên được. Cho nên chỉ có chính sách phục tùng thôi, chứ không có cái chính sách mà hai chiều, nó không kiểu như mình đời bây giờ các bạn. Và vì vậy cho nên nó y hệt như là một cái hệ thống ở trong chính phủ, mình gọi là trong cái quan quyền vậy đó, nó không có khác gì cả. Nếu các bạn mà thấy những cái chức sắc ở trong cái nhà chùa hồi xưa thì các bạn sẽ thấy rằng cái điều đó nó rõ ràng. Ở trên là phương trường, dưới thì có cái giám viện, là người quay cái viện, rồi nó có rất nhiều cái chức, chứ không phải là một chức, nhiều chức lắm, mà chức này chức kia là nó liên hệ là hàng dọc chứ không phải là hàng ngang. Thành do đó đó, cái quyền hành rất là cao, và người phương trường mà nói ra một lời nào là quyền sinh sát rất cao. Bởi vậy cho nên không thể có cái sự tranh giành là vô lý, phải có sự tranh giành vì cái đó nó đã tạo ra cái quan điểm về quyền lực. Thì bây giờ đấy, nếu mà là một vị tổ sư đương nhiên là còn quyền hành còn cao hơn nữa. Đã tổ sư đâu phải là chỉ có một cái chùa thôi mà cả hàng nhiều chùa khác nữa, tổ sư mà. Cho nên vì vậy cho nên phía sau nó có cái chuyện mà tranh quyền và tranh lợi ở trong, chứ không phải chỉ nói là tranh cái pháp thôi. Thành do đó các bạn biết đó là Nhiều khi đó, mình tránh quyền, tránh lợi, mình đố kỵ, nhưng mà ngoài miệng thì nói là không, tôi lấy cái pháp, tôi đoái lại cái pháp, tôi sử dụng. Mà cái đó là cái mà mình gọi là cái lý do mà người nào cũng có thể nói được cả. Tôi vì Phật Pháp, bảo vệ Phật Pháp, hay là tôi là muốn hoàng dương Phật Pháp, muốn phá ta hiện chánh này nó đủ thứ cả. Nhưng mà thật sự đó, là cái trong đầu óc thì chỉ là đố kỵ chướng ngại, chứ không có cái gì mà sâu sắc hơn. Cho nên có một cái vị tăng đó, họ Trần, tên là Huệ Minh. Thì hồi xưa đó, cái vị này làm đến tứ phẩm tướng quân lận. Thì anh chàng này tánh tình rất là thô bạo. Khi mà nghe Ngụ Tổ nói rằng là cái Pháp đi về phía Nam rồi, thì anh này tức lắm và quyết chí phải tìm cho được ngài Lục Tổ. Cho nên cái vị này mà cầm đầu đội chúng mà đuổi theo. Thì đuổi theo được, chạy theo đuổi theo được. Thì khi mà đuổi được rồi thì gặp được ngài Huệ Năng rồi, thì mới chụp được ngài Huệ Năng, đoài cái bạc. Thì ngài Huệ Năng mới lấy cái bạc ra, lấy cái y ra, để lên tảng đá nào đó. Y là vật biểu tín, làm sao mà thầy có thể đoạt được nữa. Thì đây là cái vật mà tổ sư giao, đâu phải cho ngài đó, làm sao ngài lấy được. Nói rồi thì là để y bạc, để lên cái miệng mặt đá đó. Xong rồi ngài Huệ Năng mới vô ẩn mình trong cái đám. Thì ông Huệ Minh này nè, ông hay là ông tới đó, ông mới dỡ cái bạc, dỡ ông lấy là nằm cứng yên một chỗ với đó. Ông đánh kiếm đủ mà cách để mà gỡ ông ra này. Các bạc thấy mấy cái chuyện này là thần bí ấy. Cũng như hồi xưa các bạc có biết là cái chuyện của cái gươm đó mà nó cắm vô ở trong cục đá đó. Ông Merlin, ông cầm cái gươm ở trong cục đá. Rồi ông nói là chừng nào đó có người mà tới mà làm búa đó thì mà dỡ được cái Excalibur này ra, còn không là nó nằm dính trong đó luôn. Thế đố các bạc biết người nào mà dỡ được cái gươm này ra không? Arthur, ông vua Arthur đó, hồi nhỏ đó, ông dỡ ra được. Nhờ ông Merlin này mà mày học đạo được này nọ, vâng. Bây giờ vậy, cái bạc nằm dính cứng đó, không biết làm sao mà gỡ ra. Mà các bạc thấy đống tay là có những cái mà nó giống nhau đúng không? Rồi, gỡ ông ra. Thì ông này dỡ ông ra thì ông giả đò, ông đổi chiêu. Vì là ông thấy là phải có vô lý và tôi mạnh bảo như vậy mà tôi gỡ ông ra. Nói, thôi hành giả ơi. Tôi là vì cái pháp mà tới đây nè, tôi đâu có phải vì cái ý đó, vì cái bác đâu. Trời ơi, đổi dòng hay chưa. Nhưng mà cái đó là cái bác biết là đời đó, là nhiều khi là họ bắt đầu thay đổi cái tính tình vì họ thấy chuyện như vậy, cái đó họ nói câu đó. Nhưng mà khi mà họ ra đi, có phải họ vi pháp không? Không. Họ muốn lấy cái áo lại. Cho nên thấy cái áo, thấy cái bác thì tới mình chụp mày lấy chứ con không làm sao. Cho nên mình thấy cũng hơi nguy biền chút ở đây. Nhưng mà bây giờ lấy không ra thì phải làm sao bây giờ? Cho nên ông nói như vậy. Thì ngài Huệ Năng là cũng là người mà vị đại vô cùng. Biết là cái ông này, ông vì cái ý bạc mà ông tới chứ mà vi pháp. Nếu vi pháp thì cần gì mà đòi ý bạc làm chí. Đó, nhưng Huệ Năng cũng ngài bước ra. Thì ngài mới ngồi xếp bằng lên cái tảng đá đó. Oai phong chưa? Không sợ, ngồi lên bằng. Thì ông Huệ Minh này đó, ông tới ông đảnh lễ. Trời ơi, xin hành giả nói pháp cho con nghe, bởi vì con dở cái này không được, con biết là ngài đúng là cái người mà giác ngộ rồi, con không dám lấy đâu, không dám lấy đồ của ngài đâu. Thì Đức Huệ Năng mà nói, ngươi đó vì pháp mà tới thì phải hết tất cả mọi trần duyên, đừng có sanh những cái niệm mà tư tưởng tâm bậy tâm bạ, thì ta mà nói cho ông nghe được cái pháp. Huệ Năng nói như vậy rồi thì ông Huệ Minh ông nghe thì ông cầm đầu, ông nhắm mắt, ông thành thính pháp. Thì Huệ Năng mình nói tiếp, đây nè, đừng có nghĩ chuyện lành, đừng có nghĩ chuyện dữ. Hai cái lành về xấu, tốt về xấu, đừng nghĩ gì cả. Thì ta hỏi ngươi đó, cái bộ mặt thật của ngươi là cái gì? Minh Thượng Tọa. Cái bộ mặt thật của ngươi là Minh Thượng Tọa, là ông Thượng Tọa mà Huệ Minh này đó. Thì cái bộ mặt của ngươi là cái gì? Ông Huệ Minh, ông vừa nghe câu hỏi đó thì ông đại ngộ ngay. Thì ông nói, ồ, ông hiểu ngay. Thì bây giờ đó, các bạn biết cái ý nghĩa đó sao không? Thì tệ ra mình sống cuộc đời mình á, thì mình sống mình nói gì nói, chứ mình cũng vì cái bộ mặt của mình. Mà bộ mặt của mình là cái gì các bạn? Là cái danh của mình. Và mình vì cái danh của mình cho nên mình muốn ba chuyện thôi. Thứ nhất là gì? Mình muốn người ta chú ý tới mình, bộ mặt của mình. Mình sợ bị mất mặt. Mình muốn người ta chú ý tới cái mặt mình mà mình sợ mất mặt. Thứ một. Thứ hai là cái gì các bạn? Mình muốn là cái mặt mình lúc nào cũng đúng cả. Bây giờ mình mà sai là mất mặt liền. Và thứ ba là gì? Mình muốn lúc nào mình cũng thẳng, cũng hơn. Mình muốn thua. Đó là cái bộ mặt của mình á. Nhưng mà cái bộ mặt này là mình sống cả đời là mình muốn tránh dành cho cái bộ mặt này. Các bạn ngồi nghĩ có phải ba chuyện đó là ba chuyện mà phổ biến nhất không? sợ mất mặt, và mình cần người ta chú ý vào cái mặt của mình. Cho nên tất cả mọi sự mà nhu cầu trang điểm đều trang điểm cái mặt cả, ít khi người nào trang điểm chỗ khác. Bây giờ các bạn ngồi các bạn nghĩ tới tiếp một chút nữa đó, thì cái bộ mặt đó có phải là cái bộ mặt thiệt của mình hay không? Tại sao không phải? Cái đó là cái bộ mặt của bản ngã. Cho nên khi mà Đức Huệ Năng hỏi đó, ngươi đừng có nghĩ ác, đừng có nghĩ thiện. Tại hệ mà có thiện, có ác, có không, có đúng, có sai đó, thì mình rơi vào cái tầm tay của cái bản ngã là cái gì? Thế nào mình cũng muốn chú ý, thế nào mình cũng muốn đúng. Mình có đúng thì có sai, mình đúng người ta sai, thì mình cũng rơi vào cái chuyện hơn mới thua. Mình hơn thì họ mới thua nhé. Tức là không nghĩ ác, không nghĩ thiện, tức là nói sao? Là mình đừng có nghĩ tới cái bộ mặt giả này của mình nè, cái bộ mặt mình đeo trên mặt đấy nè. Đừng nghĩ tới cái đó. Thì cái bộ mặt gì là cái mặt của mình? Cái bộ mặt đó là cái mặt của tự tánh, cái mặt của quang minh, cái mặt của Phật tánh. Thì khi mà nói như vậy thì ông Huệ Minh, ông căng cơ cực cao. Vừa nói câu đó là ông đột nhiên là ông hiểu ngay, ông thấu suốt ngay. Tại ra là mình hồi xưa nay là mình chỉ làm việc cho cái bộ mặt giả của mình, bản ngã đây nè. Thì bây giờ đó, mình nói cái là mình lọt vô, mình thấy ngay lập tức cái bộ mặt thật của mình bên này. Thì ông ngồi ngay. Các bạn thấy ông hay vậy sợ chứ? Một người mà có khả năng để mình nhận diện được cái bộ mặt thật của mình. Thì đó là cũng là một cái skill hay là một cái khả năng rất lớn của Ngài Huệ Năng. Ngài hỏi đúng câu, và cái người đệ tử đó là được hỏi đúng câu thì mới giác ngộ được. Tại vì nhiều khi người thầy không biết hỏi đúng câu đó thì người đệ tử không mở được cái tâm. Cho nên tại sao đó, nhiều khi là cái đó là cũng là cái duyên phần các bạn. Là người thầy đó họ mở đúng câu, họ nói đúng chuyện. Chứ họ nói trật chuyện đó, lạc quẻ, mình mở ông ra này. Mà cái đó là cái kỳ diệu của Ngài Huệ Năng, cho thấy là cái khả năng làm thầy của Ngài Huệ Năng rất là cao. Là Ngài chưa có gì cả mới ra mà Ngài đã biết hỏi đúng câu rồi. Thì Ngài Huệ Minh đồ ngồi liền. Ngồi xong thì Ngài Huệ Minh mới hỏi chứ. Dạ, ngoài cái lời nói về ý chỉ diệu màu mà Ngài vừa giảng cho con nghe đó, thì con có cái gì ví diệu hơn không? À, tức là ăn được voi thì là mình đòi công tiền. Ăn xe này xong rồi mình hỏi là con có cái gì nào hay hơn nữa không? Ví diệu hơn nữa không này? Tại vì nếu mà như vậy thì thầy có vẻ dạng gì quá. Thầy cái tư tánh này xong rồi có dạng gì quá. Và cái đó là cái thông bình của rất nhiều người Phật tử đó, mà các bạn thường nghe nói tới đó, là mình nghĩ là chắc còn cái gì cao hơn nữa. Chứ mình tu, nếu mình tu mình nói là ồ bây giờ mình relax đi, mình nhẹ nhàng như vậy, mình buông xả mọi sự là mình ok rồi, thì nhiều khi họ không thích. Họ muốn phải có thầy Phật vẽ vời như thế này thế kia đó, thì họ mới thích. Cho nên cái loài thiền mà vẽ vời đó nó cũng nhiều chuyện lắm các bạn thấy không? Nhưng mà sao? Ngài Huệ Năng cut ngay lập tức, chặt đứt ngay lập tức, không có lôi thôi gì hết. Không, chừng này đủ sai rồi. Điều tôi nói với ông đó, chẳng có gì là ví diệu bí mật gì cả. Không có đâu, ông phản chiếu đi. Vì cái sự ví diệu, cái sự kỳ bí, cái sự mà huyền diệu nằm ở ông chứ không phải là chỗ khác. Tại vì khi cái tấm mình mở trong cái bản ngã này thì có gì huyền diệu đâu. Nhưng mà cái tấm mình ở trong cái Phật tánh đó, tức là mình mở được cái từ tánh quang minh của mình đó, thì cái gì cũng huyền diệu cả. Các bạn thấy, nó quá hay. Thì khi mà nói như vậy rồi thì bây giờ cái bài học thực hành của mình là cái gì? Là nếu mình thường thường đó, mình sống trong đời đó, mình đừng có cần là người ta chú ý tới mình. Mình đừng có nên sợ là người ta không chú ý tới mình thì mình sẽ mất cái này, mất cái kia. Và khi mà bị mất mặt đó thì mình nên ngồi xuống mình thở một cái thiệt là dài ra, nhắm mắt lại mình nhìn trong lòng của mình. Tại vì mình sợ mất mặt đó là chỉ cái sợ đó thôi, là làm mình không tu được, không có thể mở được cái tâm. Mà khi mình bị mất mặt á, thì mình nên tha thứ cho người làm mình mất mặt. Kế tiếp đó, là mình đừng có tranh đụng chứ. Nếu mình sai thì mình cũng ok, thì mình xin lỗi thôi. Mình cũng đừng có tranh là mình hơn người khác. Tại vì người ta đời vũ trụ bây giờ là 7 tỷ người ở đây, thì chẳng lẽ mình là số 1 sao? Đâu có đâu. Thế nào có người hơn mình chứ bộ. 7 tỷ người lần mà. Có lẽ là bạc hơn đường 100 người đấy, nhưng mà người thường 101 mình chưa chắc hơn. Mà nếu mình hơn người 101 thì chưa chắc hơn 7 tỷ người ngoài. Thành ra thôi mình cứ chấp nhận là mình ok đi, cho ngon lành là được rồi. Mà các bạn thấy nó lạ lắm. Đây nó có cái chuyện là cái bản ngã nó là như thế. Mình rõ ràng là cái rổ ngựa vũ trụ. Mình thấy là mình quan trọng lắm. Và cái chuyện gì mình nói dường như là đúng, không có sai được. Mà cái đó là một cái illusion lớn lắm. Nhưng mà các bạn cũng biết rằng đó là nó không có gì để mà mình phải trở ngại khi mà mình being wrong. Mình sai cũng có cái chuyện gì quan trọng. Mình sai nhưng mà mình đâu phải là kẻ thù của ai đâu. Nhưng mà thường thường đó, mà cái bệnh của mình đó, nếu mà người ta làm mình mất mặt thì người đó là kẻ thù của mình. Đó là cái bệnh đó là phiền lắm đó. Ai làm mình mất mặt là mình cho họ đó là kẻ thù vĩnh viễn. Thầy chỉ nhớ cái chuyện nhỏ thôi, chuyện này không lớn lắm đấy. Còn đệ tử hỏi về sư phụ, nó nói thưa thầy, con muốn dọn qua bên vùng này nên mà con chưa có chỗ ở, mà sư phụ có thể cho con ở cả được tuần hai tuần không? Ông sư phụ ông sợ mày không có tu hành, bây giờ mình tới đây thì cái là mày cũng lộn xộn chùa chiền, thôi ta cho mày, ta thuê cái chỗ cho mày ở bên ngoài đi. Nhưng mà nói như vậy đệ tử nó giận, mà cho ông sư phụ ông ruồng rậy. Nhưng các bạn thấy không, cái mất mặt đó là nguy hiểm lắm. Thì đệ tử nó không thèm gì, không thay nữa, nó bỏ luôn, nó không nhìn thêm thay nữa. Thì thưa bác, đó là cái chuyện mà mình lạy, mình giận và mình bị mất mặt đó, đó thì mình thường thường là mình đâm ra là mình coi cái người làm mất mặt là kẻ thù. Hoặc là mình có cái trường hợp là mình kill cái messenger, là mình giết cái người thông tin của mình đi. Nhưng mà những cái đó chuyện thông thường xảy ra hàng ngày. Và khi mình tu đó, thì bây giờ mình từ từ đó, mình phải nên thương cái người làm mình mất mặt và mình tập tha thứ cho người làm mình mất mặt. Bởi vì cái đó chuyện là không có cái gì mà để cho mình nghĩ rằng đó, mất mặt đó, là wrong đó, là cái chuyện gì xấu cả. Thì mình nghĩ như vậy. Và being wrong đó, tức là mình sai đó, thì không có cái gì mà phải nghĩ ra là mất mặt hay là cái gì cả. Rồi, tiếp tục. Cho nên các bạn thấy đó, đó là cái mà rất là hay của cái kinh pháp Bảo Đàn mà nó dạy mình đó, là nên nhìn xuyên cái bộ mặt này để thấy cái bộ mặt Phật của mình. Đừng có bị kẹt trong cái bộ mặt của mình. Mày. Thì Ngài Huệ Minh á, bây giờ đó Ngài mình, Ngài mình nói tới ơi, con hồi xưa ở hồi Ngài ngụ tổ mà không hiểu, bây giờ ở với Ngài một mấy giây mấy phút như vậy thôi đó, mà bây giờ mà biết được là cái bộ mặt của con, rất là cảm ơn. Đại khái là các bạn thấy đó, đó là cái mối quan hệ rất là quan trọng. Thì Ngài Huệ Minh sau khi mà được Ngài lục tổ mà dạy rồi, thì Ngài mà rời chỗ Ngài lục tổ, Ngài đi ra. Thì Ngài gặp những cái người mà đi rước tiểu thế, thì Ngài nói, cái chỗ này không có đó, đừng có tìm, nó tìm chỗ khác đi. Tất cả mọi người nghe Ngài Huệ Minh nói như vậy thì mới tin, mới không rước theo nữa, đi hướng lạc hướng, bị đánh lạc hướng tìm chỗ khác. May mà nhờ cái chỗ đó đó, cho nên mới không có đuổi theo mà giết Ngài. Và Ngài Huệ Minh sau này đổi tên là Đạo Minh để mà tránh dùng cái chữ Huệ, Huệ Nắng đó, tránh dùng cái chữ. Bây giờ thầy nói các bạn nghe đó, là bên chỗ đó, Quảng Đông đó, thì nó có cái chỗ mà người ta bây giờ người ta vẫn còn di tích để lại đó, là cái chỗ mà bạc đĩa ở dưới đường núi dưới này ấy, bạc thấy cái núi đó là treo leo. Tương truyền rằng cái chỗ đó đó là cái chỗ mà Ngài Huệ Năng, Ngài leo lên đó, Ngài đứng vừa trong một cái lỗ đó thôi. Ngài đứng lên đó, lên cái núi đó đó, thì cái tách núi đó nó treo leo, người ta lên không được. Và chỉ có một chỗ duy nhất để mình đứng thôi. Cho nên Ngài đứng lên đó, chờ cho những người rước đó, nó đi qua khỏi, nó đi mất rồi, thì là Ngài mới leo xuống. Nhưng mà nó nhỏ đến cái chỗ là Ngài chỉ đứng được thôi. Và vì nó cao, cho nên người ta không ngẩng đầu, người ta tìm được, người ta không thể thấy được cái chỗ mà nó treo leo như vậy. Tội chưa? Thì tương truyền là Ngài đứng cả ngày em đó để mà cho những người rước đó họ đi mất hết trơn rồi, thì Ngài mới leo xuống được. Lên cũng khó, mà xuống cũng khó. Và cái chỗ đó đến ngày hôm nay thì người ta đánh dấu cái chỗ đó, và người ta nói đó là một cái di tích để cho biết rằng là cái sự khó khăn của tổ sư hồi xưa mà phải đi trốn. Sau khi mà Ngài đã thoát được cái nạn rồi thì bây giờ đó, tổ sư mới đến Tào Khê. Nhưng mà tới Tào Khê là các bạn biết không, là một cái vùng ở bên Quảng Châu đó. Thì tới đó đó thì tưởng là yên, tại ra những cái người khác họ vẫn truy đuổi, họ tiếp tục họ truy đuổi nữa. Cho nên Ngài ở trên Tào Khê, Ngài cũng không có yên thân được. Cho nên Ngài phải đi lãnh nạn. Thì lúc đó mà ngồi mà suy nghĩ đó, không có người nào mà nghĩ ra được rằng là Ngài lãnh nạn ở nơi chỗ những cái người mà thờ săn. Vì có ai mà nghĩ được là một cái người mà ở trong chùa tu mà bây giờ đi ở và thờ săn đâu. Có người nào nghĩ trong đó đâu. Ai cũng nghĩ là chắc là Ngài tới chùa này chùa kia, thì họ tới các chùa họ tìm ra này. Thì tại ra Ngài đi tới ở mấy ông thờ săn. Thì khi mà Ngài ở mấy ông thờ săn đó, thì Ngài làm cái gì bảo biết không? Ngài nấu ăn, làm trong nhà bếp. Và Ngài mà ở 1-2 ngày hay là 1-2 tháng? Không, ở luôn một mạch 15 năm. Thì trong 15 năm đó, Ai mà cần có nói cái gì thì Ngài nói Pháp, Ngài nói cho họ nghe. Thì Ngài không có phải là một người xuất gia, Ngài chỉ là ở ẩn như vậy thôi, và Ngài nấu ăn này, Ngài ảnh hưởng tốt cho cái nhóm người thợ săn đó. Thì Ngài có trí huệ cho nên Ngài nói tụi đó nó nghe, rồi nó chia đồ nó ăn. Rồi Ngài nấu thì Ngài nấu đồ ăn chung với nhau, và Ngài ăn đó, thì người gọi là ăn, gọi là mình gọi là ăn cái đồ rau cỏ bên cạnh miếng thịt. Thí dụ như nấu canh chua cà lóc thì Ngài không ăn cà lóc, ăn canh chua thôi. Mà nấu thì bò bẻ món, thí dụ như vậy, thì Ngài ăn bún thôi, Ngài không ăn bò bẻ món. Mà nếu mà nấu seafood thì Ngài hoàn toàn không ăn. Đó, không ăn. Thì các bạn cũng biết đó, đó là cái cách đó mà Ngài đây Ngài nói này, là Ngài chỉ ăn rau luộc nấu chung với thịt thôi, Ngài không ăn thịt. Mà cái đó thì là một cái chuyện mà đặc biệt vô cùng đó, là bởi vì các bạn biết cái truyền thống hồi xưa đó, người ta đã ăn chay trường rồi, và hệ mà quy y là người ta ăn chay trường liền. Thọ ngũ giới là đương nhiên ăn chay trường rồi đó. Bây giờ thì bây giờ mình trong cái người Việt bên Mỹ mình thì mình ăn chay trường rất nhiều. Quy y không quy y họ ăn chay trường vì lý do sức khỏe. Và nhiều khi mình thọ ngũ giới rồi mình ăn chay trường, còn bên đó là họ vừa quy y là họ ăn chay trường hết. Bên người Trung Hoa. Thì đó là lý do Ngài ăn chay trường, mà Ngài ở trong cái chỗ mà không ai tìm ra được, là bởi vì cái thờ sáng trong rừng trong núi không ai biết cả. Nói đến cái chuyện cực khổ thì bây giờ đó có lẽ là cái cực khổ tâm lý là cái mà quan trọng nhất. Và cái cực khổ tâm lý đó đó nó đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng trong cái quãng đời người tu. Cái đó là cái gì thưa các bạn? Đầu tiên cả đó, khi mình mới tu đó thì mình phải nên tu làm sao đó mà mình giải quyết được cái mình gọi là mình hiểu được cái đạo cái pháp. Thì nó trong thời gian mà đầu tiên mình tu đó, 3 năm 5 năm đầu mình nghe Phật pháp mình thấy mình thích hoan hỷ lắm, mình vui vô cùng. Mình thấy cho con đường tu nó mở ra, và mình thấy rõ ràng cái tâm tánh của mình đó, nó bắt đầu thay đổi, và mình thấy đời nó cứ mở ra. Nhưng sau khoảng 5 năm đó, để mình nói cái đại khái 5 năm đó, thì bây giờ đó tự nhiên đó, mình tới một cái plateau, tức là mình tới một cái đường ngang nó không đi thẳng lên nữa. Trong cái đường ngang đó thì mình bây giờ bắt đầu thấy này, ủa hồi xưa không giận dữ mà sao bây giờ nó giận dữ vậy vậy? Hồi xưa mình không có làm những cái chuyện bất tinh linh nóng nảy, mà tự nhiên vô tình trúng là một hai lần là nóng mà nóng dữ vậy. Mình thấy là ủa 5 năm này không nóng, sao nó nóng như thế? Những cái đó là những cái catharsis, những cái bệnh đó mà nó vì mình không biết là mình có những cái gì mình chôn vùi trong tiềm thức. Thế bây giờ thì nó trở thành những cái bom nổ, cho nổ cái đùng lên trong tâm thức của mình. Mà tại sao nó nổ như vậy? Là bởi vì mình không nhận diện ra nó. Nó trở thành những cái điểm mù, nó trở thành những cái shadows, tức là những cái bóng tối ở trong cái bản ngã của mình. Và nó hoàn toàn tạo ra bởi cái bản ngã. Đây thì thí dụ cho bạn nghe. Do đó thì trong một giai đoạn đầu thì mình thấy mình vui, nhưng mà những giai đoạn sau đó thì nhiều khi đây mình có những cái vấn đề của cái tiềm thức nó trôi lên mà mình phải bắt đầu đối diện. Có nhiều người thì họ nghĩ lầm rằng ô tại là tu mà sao mà tôi thối lui. Không phải đâu bạn, là bởi vì những cái vấn đề trong mà mình đè nén xuống, mình không chịu nói ra, không chịu đưa ra, không chịu tri nhận, mình không biết, mình giấu để sau lâu sau lưng mình đó, thì bây giờ nó trồi lên. Cho nên cái giai đoạn 2 đó là giai đoạn mình phải làm sao mình integrate, tức là mình kết hợp lại với những cái chuyện mà mình đè nén xuống đó. Mình làm những cái đè nén nó không còn đè nén nữa, là giai đoạn 2. Thì giai đoạn 3 đó mình mới trở thành hợp nhất, trở thành con người mình nó trở thành toàn diện hơn, là mình chấp nhận được, mình nói về chính mình rằng ô tôi cũng làm chuyện xấu, tôi cũng chấp nhận, tôi cũng đâu phải là người tốt đâu, tôi cũng còn có những cái xấu, quá xấu như vậy, và tôi chấp nhận. Người ta phê bình tôi không cần phải chống đối lại, tôi sẽ chấp nhận. Thì cái giai đoạn 3 là giai đoạn vô cùng đẹp. Thì bây giờ đó, trong lúc Ngài Huệ Năng đó, mà Ngài ở với các vị mà thờ săn đó, thì chính là cái lúc đó mà Ngài bắt đầu tìm nhận được những cái điểm mù ở trong cuộc sống của Ngài. Và Ngài bắt đầu integrate những cái điểm mù đó, bởi vì ở trong một cái chỗ mà người nào không kính trọng cả thì chưa chắc là mình có thể thấy được cái điểm mù rõ được. Ở trong người nhóm người thợ săn vừa thô lỗ mà họ lại vừa giết hay là đi săn thú thì nó đương nhiên là họ có những cái lời nói hay là cái tiếng nói hay là cái suy nghĩ khác với mình á, mà mình có thể sống để mình làm quay họ như cái tấm gương đó, thì rõ ràng mình thấy điểm mù của mình dễ hơn. Và đó là lý do mà Ngài có thể chọn cái đó. Và cái đó cho biết là Ngài đang đi từ giai đoạn 2 ra giai đoạn 3, là giai đoạn mà kết hợp được cái điểm mù và cái điểm sáng để Ngài tới được một cái tâm thức mà toàn diện hơn. Và vì vậy cho nên Ngài mới có thể đi ra và dạy. Nhưng mà Ngài ra dạy bằng cách gì? Cái nhân duyên gì để mà Ngài ra khỏi cái nhóm thợ săn đó để mà dạy? Và có cái nhân duyên gì chứ đâu phải tự nhiên mà Ngài ra. Mà làm sao Ngài biết cái thời điểm đó là cái thời điểm mà đúng đắn để Ngài ra? Làm sao Ngài biết được là Ngài ở 15 năm là đủ rồi? Làm sao Ngài biết được đây là cái thời cơ, đây là cái điểm mà Ngài phải nói? Thì xin Hà Hồi phân giải.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào để có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước, có website radiokhaitam.com, Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Công An ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.